ở đây chúng ta ăn chay, chúng ta vẫn có thể gì ạ, ăn đường được mà. Thì bây giờ có Phật tử lại nói là như vậy, ăn đường như vậy vẫn có lỗi, vì người ta dùng xương lợn nó để dùng xương ấy để làm trắng đường, là dùng xương lợn để làm trắng đường. Cái này tôi cũng chưa học cái này cho nên tôi chưa biết không biết có phải hay không, nhưng tôi nghĩ là với cái công nghệ khoa học hiện đại bây giờ thì tôi nghĩ là chả ai đi dùng xương lợn để làm trắng đường nữa cả. Công nghệ ngày xưa nó công nghệ nó chưa phát triển thì có thể, nhưng mà với công nghệ bây giờ chúng ta biết là đến da trâu, da bò, da cá sấu người ta còn làm giả da được cơ mà, có cần dùng gì phải đến da con vật đâu làm giả da được. Thậm chí là cả cái quả trứng gà, trứng vịt bây giờ còn làm giả được cơ mà các quý vị. Thậm chí đến gạo người ta còn làm giả gạo được cơ mà các quý vị. Thì không có lý nào bây giờ là tất cả đường trắng lại đều phải dùng bằng xương lợn mới làm cho đường trắng được. Tôi nghĩ như vậy. Cái này tôi chưa tìm hiểu, xin lỗi các vị, tôi chưa tìm hiểu. Nay là tự nhiên tôi đọc câu hỏi này tôi thấy đây là cái lần đầu tiên tôi nghe thấy ở trong đời tôi nói là đường trắng thì phải làm cho đường trắng thì phải dùng xương lợn để làm cho đường trắng. Thực sự tôi cái câu này là trình độ của tôi chưa đạt đến cái level này. Tôi đi tra lại xem và tôi đi hỏi lại một số các nhà, những người mà sản xuất đường, nhà máy đường trắng xem có phải đúng là dùng xương lợn để làm cho trắng đường không. Còn thực cái này level chưa đạt đến cái cảnh giới này. Đây là câu hỏi đầu tiên, cái lần đầu tiên tôi gặp vào câu hỏi này, cho nên tôi xin cái gì tôi chưa biết tôi nói là chưa biết, cái gì tôi biết tôi nói là tôi biết. Cái này thì thực sự tôi chưa biết, lần đầu tiên tôi biết được biết đến qua câu hỏi này. Thế còn thực sự là đường được làm trắng bởi xương lợn hay không, xương động vật hay không thì cái này tôi phải đi tra lại xem, ngay tí nữa sau bài giảng tôi sẽ tra lại xem có đúng không. Nhưng mà thì nghĩ rằng ở trong kinh luận của Đức Phật không nói cái việc là cấm ăn đường, ăn phèn, uống sữa. Chúng ta biết sữa là cũng gì đi từ, cũng từ động vật, từ con bò mà ra, nhưng mà Đức Phật dùng và cho các đệ tử dùng, vẫn dùng, kể cả mật ong cũng thế. Mật ong thì bảo là cái mật ong rừng, mật ong mà nhưng mật ong thì cũng được dùng, nhưng mà khi có bệnh mới được dùng, khi yếu mới được dùng, dùng bạch chúng không dùng. Kể cả rượu, chúng ta thấy rượu là gì, là một trong những giới cấm của Đức Phật, kể cả người xuất gia tại gia. Nhưng khi bệnh tật, bác sĩ bảo phải dùng rượu để ngâm với thuốc, để pha thuốc, để uống thuốc, thì Đức Phật cũng khai cho, đó là khi đó thì có thể bạch tăng, bạch chúng, và mình xin bao nhiêu ngày đó, uống khỏi bệnh thì gì? Khỏi bệnh thì thôi, thì lại bạch tăng là khỏi bệnh rồi thôi và không được uống nữa, thì cũng khai cho được. Cho nên giới luật của Đức Phật là để phòng phi chỉ ác và tác thiện. Cho nên giới luật của Đức Phật không phải là để chúng sinh ấy, nghe thấy là sợ và không bao giờ dám đến với Phật nữa các quý vị. Đó. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử này mà chấp mà lo lắng là mình ăn chay nhiều năm rồi mà bây giờ có Phật tử nói rằng là không được ăn đường vì đường đã được làm trắng bởi xương lợn, xương động vật ấy, thì cũng không nên học Phật một cách cực đoan máy móc như thế. Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào là cây cỏ nó gì, nó cũng tưới nước và trồng thì nó gì, nó sống nó tươi tốt, mà thiếu nước không tưới nước thì nó lại héo như vậy. Hay là trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, vậy thì ăn rau cũng có tội à? Đấy, vân 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 vân. Cho nên chúng ta không nên cực đoan như vậy. Còn cái chuyện mà làm bánh mà dâng cúng lên thắp hương, chúng ta thành tâm, chúng ta mua ví dụ như các loại bánh trái người ta cúng Phật như thế này, bánh sô cô la, bánh sô cô pai, bánh bông lan, bánh kẹo vân vân chẳng hạn, chúng ta lại nghĩ rằng cái đấy thì tất cả các loại bánh đều có trứng. Không phải, không phải bánh nào cũng có trứng đâu, không phải bánh nào cũng có trứng, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta cứ có phải là cứ dâng lên đó là Phật ngày ngồi ngày ăn chiếm trệ hết đâu các quý vị. Không phải, chúng ta dâng những cái đồ lên đó để cúng làm gì? Để chúng ta tỏ cái tấm lòng thành của chúng ta với Tam Bảo, với chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, vân vân. Chúng ta tỏ cái tấm lòng thành, bày tỏ tấm lòng thành của mình với gì? Với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, vân vân. Chúng ta dân cũng. Khi chúng ta phát được cái tâm thành kính, cúng dường, thì chúng ta được phúc rồi. Chứ không phải là chúng ta dâng thịt lên là gì? Là Phật phải ăn thịt, dâng trứng lên Phật phải ăn trứng, dâng bánh có trứng thì Phật ăn bánh phải ăn bánh có trứng, hay là Phật ăn bánh có trứng? Dâng cố mặn lên là Phật ăn cố mặn, dâng cố chay Phật mới được ăn cố chay, không phải. Tất cả cái đó nó chỉ là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng ta mà thôi. Phật Bồ Tát ấy, ban cho chúng sinh vô lượng công đức, vô lượng phúc điền. Cứ mà còn Phật Bồ Tát đâu có phải là chỉ ngồi chầu trực cái mâm lễ, cái đĩa lễ của chúng ta dâng lên Phật Bồ Tát mới có để thụ đâu, để chứng đâu. Không phải. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài thì hiện ra gì? Hàng ngày vào giờ ngọ đi khất thực để gieo duyên cho chúng sinh mà thôi. Vì Ngài làm ruộng phúc điền, thì hiện làm ruộng phúc điền là đi khất thực để cho chúng sinh gì? Bố thí, cúng dường. Dâng lên Đức Phật thì gọi là cúng dường. Rồi Đức Phật dạy cho những chúng sinh biết cách về bố thí, cho người nghèo không đừng có bo bo, xẻm tiếc, keo kiệt. Cho nên Đức Phật đi khất thực để dạy cho chúng sinh biết xả thí tài vật, biết dâng cúng bậc trên, biết bố thí kẻ dưới. Đừng có bo bo giữ gìn tiền tài của cải vật chất đến khi chết có mang được đi đâu các quý vị. Mà nên gì? Nên gieo cái hạt giống bồ đề, tạo cái phúc điền cho mình ở đời gì? Đời này và đời sau. Cho nên Đức Phật mới thể hiện là đi khất thực để cho chúng sinh gì? Cúng dường vậy. Đức Phật chính là gì? Là ruộng phúc. Chư Tăng cũng là ruộng phúc. Để cho chúng sinh gì? Gieo cái hạt giống thiện của mình ấy, vào cái ruộng phúc ấy, của Đức Phật và Chư Tăng ấy. Cho nên tấm cà sa của Phật và Chư Tăng mặc ở trên, đắp mặc ở trên thân thể gọi là gì? Gọi là phúc điền y. Phúc điền y. Phúc là gì? Là ruộng phúc. Điền là gì? Là ruộng. Phúc điền tức là ruộng phúc. Y tức là gì? Là y công đức. Phúc điền. Y công đức chính là gì? Là cái ruộng phúc và Phật gì? Và Chư Tăng đắp mặc ở trên thân thể của mình để làm biểu pháp cho chúng sinh nương tựa vào để phát bồ đề tâm, để biết đó, xả thí tài vật để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Chư Tăng. Chứ không phải là Phật thiếu thốn, Phật đói, Phật khổ, Phật mới đi xin ăn. Ngài thị hiện thôi các quý vị. Thị hiện thôi. Đấy, Phật gọi là đấng phúc trí nhị nghiêm rồi mà còn là thiếu ăn nữa thì chết thôi. Thế thì ai muốn mong thành Phật để làm cái gì? Đúng không? Không ai mong thành Phật để làm gì? Đó. Cho nên á, Đức Phật là vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng tướng hảo, vân vân, thiếu thốn cái gì nữa đâu. Nhưng chúng ta thì Phật vẫn dạy chúng ta ở trong kinh, các kinh điển này, đó là khuyên chúng ta phải biết bố thí cúng dường, bố thí cho những người nghèo cùng khốn khổ, bệnh tật, yếu đuối, cô đơn không nơi nương tựa, bần cùng ti tiện, vân vân. Cúng dường là đối với gì? Bậc trên chúng ta dâng cúng. Đó thì công đức vô lượng. Cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta dâng bánh trái mà không may chúng ta không biết ở trong đó thì nhà máy họ có cho một cái chút trứng vào để cho đây nó nở hoặc nó thơm gì gì vẫn, chúng ta dâng cúng cũng không sao. Mặc dù chúng ta ăn chay, chúng ta dâng lên cúng vì cái bánh bông lan hay cái bánh gì có thể họ cho một chút vào, nó là chút xíu thôi các quý vị. Thì chúng ta biết thì chúng ta không dâng cúng thì thôi. Mà chúng ta không biết, chúng ta vô tình chúng ta không biết trong đó có chữ không, vì trong cái thành phần nó không ghi là có trứng, không ghi là có gì, có thịt, có cá gì trong đó chẳng hạn. Nhưng mà có họ vẫn gì, họ làm giả, họ làm gì, họ làm, họ cho vào, thì chúng ta cũng không phạm vậy. Cho nên cái này chúng ta cũng không nặng nề, nên quá nặng nề vào cái đó. Miễn là chúng ta thì không sát sinh hại vật, và chúng ta ăn chay mà chúng ta thì không ăn trứng nữa thì cũng càng tốt luôn. À, quan điểm bây giờ thì có hai trường phái. Một quan điểm là ăn chay là ăn trứng công nghiệp, gà công nghiệp được, vì trứng gà công nghiệp là không gì không nở con. Nên chúng ta nhìn thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói thì chúng ta cứ nhìn thấy con gà công nghiệp thì nó đẻ trứng chưa, nó cũng đau lắm các quý vị, nó cũng khổ lắm, có sướng sung sướng gì đâu. Giống như các Phật tử chúng là nữ có chồng có con mà chúng ta thấy lúc đi sinh ấy mà cũng đau lắm, cũng khổ lắm. Sinh thường thì cũng gì cũng đau, mà sinh mổ cũng gì cũng đau. Không chỉ một mình bà mẹ sinh con đau, mà người nhà ở ngoài thì lo lắng hồi hộp, chờ đợi từng giây từng phút. Bao giờ được mẹ tròn con vuông thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, có đúng không? Đấy, con gà công nghiệp chúng ta nếu có nhìn thấy con gà công nghiệp mà đẻ trứng nó đau đến mức độ nào, nó cũng đau như con gà thường đẻ trứng thôi các quý vị. Những con gà công nghiệp thì nó không có trống, nó không, cái quả trứng đó có thể là gì, không nở ra con. Nhưng chúng ta thì nếu là người tu hành thật sự, phát nguyện đó, hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo đó, thương tưởng tất cả chúng sinh, kính trọng đó, tất cả chúng sinh, tôn trọng là tất cả chúng sinh, cho dù là lớn hay nhỏ, cũng như là tôn trọng người thân của mình, ông bà cha mẹ bậc trên của mình, thì thấy chúng sinh nào, bất cứ chúng sinh nào khổ, thì cũng coi như là người thân của mình khổ, coi như là mình khổ, cho nên nhất định mình không tạo nghiệp. Ai tạo nghiệp đó là việc của họ, còn mình đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh thì mình nhất định không tạo nghiệp nữa. Cho nên một trường phái này quan điểm nói rằng cho dù trứng gà công nghiệp tuy không có trứng có cổ, tức là không có trống đó, không nở ra con đó, nhưng nếu chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo, thương tưởng tất cả chúng sinh, vì chỉ sợ chúng sinh đau khổ, cho dù chỉ là một chút mảy may thôi, chúng ta cũng không ăn. Đấy, quan điểm của thầy là theo cái hệ tư tưởng đó, đã ăn chay tuyệt đối thì trứng gà công nghiệp cũng không ăn luôn. Vì sao? Vì chúng ta cứ nhìn con gà công nghiệp nó đẻ trứng mà xem, có đau không? Rất đau. Chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo để thành Phật để độ chúng sinh, mà nhìn thấy chúng sinh đau như thế chúng ta cũng ăn được thì không nên. Hay kể cả mật ong cũng vậy. Chúng ta thực sự là khi mà họ làm mật ong, con ong chết cũng rất nhiều. Nếu chúng ta không bệnh thì cũng không nên khởi cái tâm tham đắm mà ăn vậy. Bệnh yếu, bác sĩ bảo phải dùng mật ong để làm vị thuốc, hay là phải dùng mật ong để pha thuốc hay uống thuốc, coi như làm thuốc thì mới khỏi bệnh. Thì chúng ta cũng có thể bạch tăng, hoặc là đối trước Tam Bảo, đối trước ban thờ thần linh, gia tiên, thờ Phật nhà mình, mà bạch con bị bệnh như thế bác sĩ bảo phải dùng mật ong để chữa bệnh, thì xin chư Hồng Nguyện Hồng Ân Tam Bảo bố thí chứng minh ra chỉ khai tâm khai trí cho con, chứng minh cho con để con dùng khỏi bệnh thì con thôi. Hoặc là đến bạch với các sư Phật tử, có thể bạch với các sư cái việc đó, chúng ta dùng xong khỏi thì thôi. Vì khi mà họ lấy ong, lấy mật đó các vị, cũng khiến cho chết rất nhiều những con ong mẹ và những con ong con vậy. Tuy rằng chúng ta không trực tiếp sát sinh, nhưng mà chúng ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ như thế mới ra được cái đó, thì chúng ta cũng bình thường thì theo quan điểm của thầy gọi là hạn chế được thì càng tốt. Nhưng đây không phải cấm, Phật không cấm, nhưng mà chúng ta hạn chế được thì tốt. Lúc ốm hoặc lúc yếu bắt buộc phải dùng để chữa bệnh thì được, hoặc dùng để cho đảm bảo có sức khỏe thì được. Nhưng nếu mà khởi lòng tham mà ăn đó, thì là sai rồi. Đó, kể cả uống sữa cũng vậy. Nếu mà khởi lòng tham mà uống sữa thì cũng sai. Chúng ta thấy ăn cơm mà gì? ăn cơm ăn chay, ăn cơm chay mà chúng ta khởi lòng tham mà ăn nữa, còn sai chứ, huống chi là uống sữa, huống chi là ăn uống mật ong, huống chi là ăn những cái thứ uống những cái thứ thì có liên quan đấy tới sinh mạng của chúng sinh khác vậy. Đó, cho nên quan điểm của thầy là thôi, đã chay tịnh rồi thì kể cả trứng công nghiệp cũng không luôn. Đó, đấy là tốt nhất, trừ lúc nào bệnh tật bác sĩ và người thân thì gọi là bắt phải phương tiện phải dùng để cho khỏi bệnh, để tu tập chúng ta cân đối. Nếu cảm thấy mình quyết một đời vãng sinh rồi thì chỉ chay dưới ấy thanh tịnh để về Tây Phương Cực Lạc được thì càng quý. Mà cảm thấy mình chưa tự tin để có thể đi được ngay thì thôi, mong được thân thể nó còn sống thêm một thời gian nữa để tiếp tục sám hối, tiếp tục tu hành ấy, thì thôi Phật cầu Phật Bồ Tát khai cho tạm thời dùng thì cũng gọi là được tạm được. Đấy, chúng ta cũng nên uyển chuyển cái đó. Cho nên học Phật chúng ta phải uyển chuyển, vì giáo pháp của Đức Phật là đem lại lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật là để gì, để răn đe, để gọi là kiềm tỏa, để trói buộc cả chúng sinh. Chúng ta nhớ cái điều đó cho thầy. Đó. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, ở nhà con mỗi mình con là tu theo Phật, trong nhà không ai tin cả, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng là những người nuôi chim cá cũng là có tội, con có khuyên người nhà nhưng mọi người không nghe, thỉnh thoảng con có bắt trộm cá đi thả, nhưng con phân vân không biết mình làm thế có đúng không ạ? Kính mong thầy giảng cho con rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thì chúng ta thấy là nuôi chim nuôi cá, chim nuôi trong lồng, cá nuôi trong bể. Bây giờ chúng ta thấy cũng tùy vào. Nếu mà chim nuôi trong lồng mà nó lâu ngày quá rồi thả ra, nó không thể sống được với cái môi trường thiên nhiên ở bên ngoài, chắc chắn nó sẽ bị người ta bắt và người ta giết, hoặc nó bị chết đói. Thì chúng ta nuôi mà cho nó ăn cũng được, chúng ta nuôi cho nó ăn cũng được. Nhưng chúng ta thì cứ mở cái lồng nó ra, nó bay đi thì nó tự bay đi, nó kiếm sống được thì tốt. Hoặc nó gì là không bay đi, nó không kiếm sống được, nó lại quay trở về đó, nó ăn nó quen rồi, nó không bay đi nữa. Thế thì cứ cho nó một cơ hội ở lại cũng được, mà đi cũng được. Chúng ta nuôi cá ở trong bể trong chậu cũng vậy, nuôi cá ở trong bể. Nếu mà chúng ta thì cho ăn cái đồ thức ăn ăn bình thường của cá thì được. Nhưng mà nếu chúng ta thì lại ví dụ nuôi những cái con cá biển, cá nước mặn hay là cá rồng, cá quả gì đó, mà chúng ta phải bắt những con cá nhỏ, mua những con tôm con tép để cho con cá mình to mình nuôi nó ăn đó, thì không nên. Như vậy là chúng ta tiếp tay cho gì, cho ác, đem trứng cho ác đó các vị, tiếp tay cho ác thì không nên. Còn cá ở trong những cái loại cá, ví dụ cá vàng, cá cảnh, chúng ta đem thả ra sông nó bị chết ngay các quý vị, nó bị những con cá khác ăn ngay vì nó yếu. Cái con cá vàng, cá cảnh nó rất là yếu các quý vị, kể cả cái cá chép vàng nhỏ nhỏ hoặc là cái cá vàng, cá cảnh nhỏ nhỏ vậy, nó rất là yếu mà nó rất là chậm. Nếu đem thả ra sông ra suối thì nó sẽ bị những con cá khác bắt và làm thịt nó ngay. Cho nên là chỉ chúng ta nuôi cái đó mà cho ăn những cái thức ăn cám kiếp đấy thì cũng được. À, cũng được. Để chúng ta phải phân biệt ở cái đó. Ví dụ chúng ta nuôi cái con cá rồng, cái con cá quả, những con cá nó ăn thịt các loại tôm cá nhỏ khác thì không nên nuôi vậy. Đem thả nó ra ngoài sông ngoài suối tự nhiên, cho gọi là nó sống với cái kiếp tự nhiên của nó, tự làm tự chịu, tự gieo nhân thì tự thì thọ quả, vì nó là chúng súc sinh mà, là chúng sinh. Thế thì được. Còn những ví dụ như con cá vàng hay những cái con cá nó yếu ớt, nó ở trong gì, ở trong cái môi trường đó, chỉ có ở trong cái môi trường mình nuôi cho ăn cám thì nó mới sống được hết tuổi thọ của nó và kéo dài thôi. Còn nếu thả xuống sông là chỉ bơi bơi có khi chưa được tiếng đồng hồ với con cá khác nó bắt nó ăn mất, con rùa hay là con cua hay là con gì nó bắt nó ăn mất, hay là con người gì nó bắt ra, nó đánh điện nó xúc kích nó thì nó cũng bắt nó ăn mất ấy. Thì thôi chúng ta nuôi trong bể trong chậu thì cho nó ăn cám ăn ấy thì niệm Phật cho nó nghe hàng ngày thì cũng được vậy. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Đây nghe thầy giảng nhưng mà chúng ta phải tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của con chim và con cá ở trong lồng trong chậu ấy, vân vân. Đó, giải thích thêm như vậy không có chúng ta lại cứ về là cái nói với người nhà là gì? Thấy nuôi con cá với những con cá vàng, cá cảnh đó, nó rất là hiền lành, nó chỉ ăn cám thôi. Mà bây giờ thả ra là nó gì? Thấy bị con cá khác, đem ra sông thả nó bị con cá khác ăn chết ngay, con người bắt ngay. Thì mình nuôi cho nó ở trong nhà mình lại làm cái đài giảng pháp hoặc tụng kinh cho nó nghe, hoặc thỉnh thoảng mình xuống cho nó ăn, nó bảo niệm Phật, bảo nó niệm Phật và mình cũng niệm Phật cho nó nghe, thì cái này đi lại tốt vậy. Các vị thấy ví dụ như ao nhà chùa đấy thì phóng sinh bao nhiêu cá chép cá ấy đấy chẳng hạn, đó, thỉnh thoảng ra cho nó ăn, niệm Phật cho nó nghe, cái việc đó thì cũng là việc tốt vậy. Cho nên chim lồng cá chậu ở đây là phải tùy theo, chúng ta phải tùy theo. Tùy theo từng cái đối tượng ấy, chim lồng cá chậu đó mà chúng ta thì chúng ta đem thả hoặc là chúng ta nên nuôi lại cho nó ăn. Như thầy vừa giải thích sơ qua như vậy, xin trả lời như thế ở câu hỏi này. Có một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con có cháu ngoại là con trai sinh năm 2004, năm cho học lớp 6. Cháu có duyên lành tham gia khóa tu mùa hè tại Thiền viện Tây Thiên và cháu đã được quy tam bảo. Sau đó, ở nhà, cháu đã mấy lần lấy trộm tiền của bố mẹ và mấy lần con thấy tiền đặt trên ban thờ cứ bị rút trộm dần, cũng nghi cháu lấy. Từ khi cháu học lớp 9 đến nay, đang học lớp 12, cháu không lấy trộm tiền nữa. Cháu học giỏi, biết giúp nhiều việc nhà và đôi khi cùng bà tới chùa lễ Phật, vì con lo cháu sẽ bị quả báo xấu vì tội ăn trộm, nên con xin quý thầy lời dạy cháu phải sám hối tu tập thế nào để chuyển hóa tội lỗi trên. Con xin chiên công đức thầy A Di Đà Phật. Cái này nó rất tế nhị. Nếu mà chúng ta không khéo, tự nhiên lại cái tuổi của các cháu thì nó đang rất là nhạy cảm. Có thể trước đây cháu nó lấy không ai nhìn thấy, mình chỉ nghi ngờ thôi, hoặc là mình nhìn thấy nhưng mà ta không nói từ trước rồi. Bây giờ điều quan trọng lúc đó nó cháu nó mới học lớp 6, bây giờ nó học lớp 9, thậm chí lên lớp 12 đây rồi. Cháu nó không còn là lấy trộm tiền nữa mà cháu bây giờ nó chịu khó học hành giỏi rồi. Những cái đó thì trong nhà Phật gọi là như thảo phú địa. Tức là như gì? Như lấy cỏ để trải lên trên cái lớp đất gì? Lớp đất bùn, đất ướt, đất bẩn kia để người không nhìn thấy cái bẩn nữa mà nhìn thấy cái đẹp ở trên vậy. Đừng có khơi lại những cái gì quá khứ, tội lỗi của cháu nữa. Quan trọng nhất bây giờ cháu nhà mình nó tốt rồi. Nó không trộm cắp nữa mà gì? Nó ý thức, nó học giỏi rồi. Đừng có bao giờ khơi lại cái đó nữa. Hướng thiện cho con này. Cho cháu thỉnh thoảng cháu đi chùa. Thỉnh thoảng cháu gì? Phóng sinh, thỉnh thoảng cháu biết đến gì, đến cúng dường tam bảo. Ví dụ là các cháu chưa làm gì ra tiền gì, mình cho cháu thì một vài trăm, 500, 1 triệu, bảo các cháu là gì, đem ra đến cúng dường hoặc đi làm cái gì đó, tiền mình đưa cho cháu hoặc bố bảo bố mẹ cháu cho cháu, để cháu thì cháu đến chùa cho cúng dường hoặc là cháu phóng sinh, cúng dường in ấn tống kinh sách hoặc cúng dường tôn tượng. Làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Có những mình tạo cái duyên đó cho các con các cháu của mình, chứ không đả động gì đến cái chuyện mày phải sám hối đi, rồi mày trước kia mày ăn trộm ăn cắp, bây giờ mày sám hối đi. Nói như thế không may mà bạn bè nó biết được, bạn bè nó lại nói nó là cái đứa ăn trộm ăn cắp các thứ, nó khùng lên thì chết toi luôn, mất hẳn, có khi lại mất con mất cháu. Cho nên xử lý các công việc mà chúng ta không khéo léo là chúng ta gì? Chúng ta giết con, giết cháu của mình đấy. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi câu này thì khuyên là gì? Như thảo phú địa, như trong giới luật nhà Phật, và như thảo phú địa. Điều quan trọng bây giờ cháu mình nó không trộm cắp nữa, mà nó là gì? Chăm chỉ học hành, lại còn đi chùa với bà nữa. Tốt. Coi như cái việc xấu trước đây mình không biết, không nói tới, nhưng mình hướng cho thì cho các cháu biết làm những việc thiện. trong tương lai, từ giờ cho đến lâu dài về sau. Đấy mới là cái người bà khôn, đấy mới là người gì, người dạy con đó, dạy cháu gì chuẩn mực. À, mình tìm cách để khuyên cho các con biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc, không nhắc nhở gì đến cái chuyện kia. Đấy. Nói về công đức, tu phúc, cúng dường vân vân. Còn mọi cái lúc mình khấn nguyện tam bảo thì mình sám hối thay cho cháu nó cũng được, không sao. Đấy, cái này nó rất tế nhị ở trong cuộc sống như thế.